Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 101. Lãnh sự quán Thụy Sĩ ở Istanbul nằm tại tòa nhà One Eleven Plaza, trong một tòa cao ốc siêu hiện đại. Phần mặt tiền lắp kính xanh lõm của tòa nhà trông như một tảng đá nguyên khối đến từ tương lai, nằm trong đại đô thị cổ kính. Gần một tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc Shin Kay rời khỏi bể chứa để thiết lập một sở chỉ huy tạm thời tại văn phòng lãnh sự. Các cơ quan tin tức địa phương tràn ngập bản tin về vụ dẫm đạp kinh hoàng trong đêm diễn cuối cùng bản giao hưởng Dante của Liszt tại bể chứa. Chưa có chi tiết đặc biệt nào được đăng tải, nhưng sự hiện diện của một nhóm y tế quốc tế mặc đồ phòng độc đã làm dấy lên rất nhiều đồn đoán. Shin Kay đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những ánh đèn thành phố và cảm thấy vô cùng đơn độc. Như một thói quen, bà đưa tay lên tìm chiếc vòng cổ có gắn bùa, nhưng trống không. Chiếc bùa gãy thành hai nửa đang nằm trên mặt bàn làm việc của bà. Giám đốc WHO vừa kết thúc việc điều phối một loạt cuộc họp khẩn cấp sẽ được tổ chức tại Geneva trong vài giờ nữa. Các chuyên gia từ các cơ quan khác nhau đã lên đường và bản thân Shin Kay cũng có kế hoạch bay tới đó sớm để thông báo sơ lược tình hình cho họ biết. Thật may, ai đó trong nhóm nhân viên làm đêm đã mang tới cho Shin Kay một cốc cà phê Thổ Nhĩ Kỳ thứ thiệt còn nóng hổi và bà đã uống hết veo. Một người đàn ông trẻ tuổi trong số nhân viên lãnh sự quán ngó vào qua cánh cửa phòng để ngỏ của bà. Thưa bà, Robert Langdon tìm đến đây xin gặp bà. Cảm ơn anh, bà đáp. Nhờ anh dẫn ông ấy vào. 20 phút trước, Langdon liên hệ với Shin Kay bằng điện thoại và giải thích rằng Sienna Brock đã lẩn tránh anh, đánh cắp một chiếc xuồng và bỏ trốn ra biển. Shin Kay đã nghe được thông tin này từ giới chức, lúc này vẫn đang tìm kiếm khắp khu vực, nhưng cho đến giờ vẫn tay trắng. Bây giờ, khi cái dáng cao lớn của Langdon hiện ra ở ngưỡng cửa, bà gần như không nhận ra anh. Bộ đồ trên người anh bẩn thỉu, mái tóc đen rối bù, đôi mắt đầy mệt mỏi và trũng sâu. Giáo sư, anh ổn chứ? Shin Kay đứng lên. Langdon mỉm cười mỏi mệt. Tôi đã có những buổi tối thư thái hơn. Xin mời, bà nói, tay chỉ vào một chiếc ghế. Mời anh ngồi. Bệnh dịch của Sobrit. Langdon bắt đầu mà không cần mào đầu trong khi ngồi xuống ghế. Tôi nghĩ có lẽ nó đã được giải phóng từ một tuần trước rồi. Shin Kay gật đầu nhẫn nại. Đúng vậy, chúng tôi cũng có cùng kết luận đó. Chưa có triệu chứng gì được báo lại, nhưng chúng tôi đã tách các mẫu và đang đẩy nhanh quá trình kiểm nghiệm tập trung. Rất tiếc, có thể mất vài ngày hoặc hàng tuần mới thực sự hiểu được loại virus này là gì và nó có thể gây ra chuyện gì. Nó là một loại virus định hướng, Langdon nói. Shin Kay nghiêng đầu vẻ ngạc nhiên, hơi giật mình khi nghe thấy rằng thậm chí anh cũng biết thuật ngữ đó. Anh nói sao cơ? Zobrist đã tạo ra một loại virus định hướng tồn tại trong không khí, có khả năng làm thay đổi DNA của con người. Shin Kay bật dậy, xô văng cả ghế. Không thể như thế được. Điều gì khiến anh khẳng định chuyện như vậy? Sienna, Langdon đáp nhanh. Cô ấy nói với tôi, nửa giờ trước. Shin Kay chống tay xuống bàn và chân trối nhìn Langdon với vẻ không tin nổi. Cô ta không bỏ trốn sao? Chắc chắn là có, anh đáp. Cô ấy đã thoát trên một chiếc xuồng phóng ra biển và cô ấy có thể dễ dàng biến mất mãi mãi. Nhưng cô ấy đã suy nghĩ kỹ càng hơn mọi việc. Cô ấy tự nguyện quay lại. Sienna muốn giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này. Môi Shin Kay bật lên một tiếng cười khan. Xin thử lỗi cho tôi nếu tôi không chịu tin tưởng quý cô Brock, đặc biệt khi cô ta đưa ra một tuyên bố cường điệu như vậy. Tôi tin cô ấy, Langdon nói, giọng anh không hề nao núng. Và nếu cô ấy tuyên bố rằng đó là một loại virus định hướng, thì tôi nghĩ tốt hơn cả bà nên xem xét lời nói của cô ấy một cách nghiêm túc. Xin cây bỗng cảm thấy kiệt sức, đầu óc bà cố gắng phân tích những lời của Langdon. Bà đi tới bên cửa và đăm đăm nhìn ra. Một loại virus định hướng làm thay đổi DNA ư? Cái viễn cảnh ấy nghe đáng sợ và không mấy xác thực, nhưng bà phải thừa nhận rằng ở nó có sự logic rất lạ. Nói cho cùng, dù Brit là một chuyên gia di truyền và biết rất rõ rằng chỉ một biến đổi nho nhỏ trong một gen duy nhất cũng có thể gây ra những hậu quả tai hại cho cơ thể, ung thư, rối loạn chức năng các cơ quan và rối loạn máu, thậm chí một căn bệnh đáng ghét như xơ nang, thứ bệnh khiến nạn nhân chết ngộp trong nước nhầy, cũng do một trục trặc rất nhỏ trong một gen điều tiết ở nhiễm sắc thể thứ 7. Ngày nay, các chuyên gia đã bắt đầu điều trị những tình trạng di truyền này bằng các loại virus định hướng sơ đẳng, được bơm trực tiếp vào bệnh nhân. Những virus không gây bệnh này được lập trình để di truyền khắp cơ thể bệnh nhân và lập ra DNA thay thế, giúp sửa chữa những phần đã bị tổn thương. Tuy nhiên, ngành khoa học mới mẻ này, cũng như tất cả những ngành khoa học khác, có mặt trái của nó. Những ảnh hưởng của một virus định hướng có thể tốt hoặc rất có hại, tùy thuộc với ý định của người tạo ra nó. Nếu một virus được lập trình một cách ác ý để đưa DNA hư hại vào các tế bào khỏe mạnh, thì hậu quả thật kinh khủng. Hơn nữa, nếu virus có hại đó lại được tạo ra với khả năng lây lan cao và tồn tại trong không khí thì... Viễn cảnh đó làm xin cây dùng mình. Zobrist nghĩ đến thảm họa di truyền gì không biết. Hắn âm mưu làm giảm dân số như thế nào đây? Xin cây biết rằng việc tìm ra câu trả lời có thể mất hàng tuần. Mã di truyền của con người có chứa cả một mê cung bất tận những khả năng hoán vị hóa học, khả năng tìm kiếm toàn bộ mê cung đó với hy vọng tìm cho ra một biến đổi cụ thể của Zobrist chẳng khác gì mò kim đáy bể, thậm chí còn không biết được cái đáy bể ấy nằm ở hành tinh nào. Bà Elizabeth, giọng nói thâm trầm của Langdon kéo bà trở lại. Xin cây rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn anh. Bà có nghe tôi nói không? Anh hỏi, vẫn bình tĩnh ngồi nguyên. Sienna muốn tiêu diệt loại virus đó giống như bà vậy. Tôi thực sự nghi ngờ điều đó. Langdon thở hắt ra, giờ mới đứng lên. Tôi nghĩ bà nên lắng nghe tôi. Không lâu trước khi chết, Zobrist viết một lá thư cho Sienna, nói cho cô ấy biết những gì anh ta làm. Anh ta nêu đích xác những gì virus này sẽ thực hiện, cách nó tấn công chúng ta, cách nó đạt được mục tiêu của anh ta. Xin cây cứng đờ người. Có một bức thư sao? Khi đọc những mô tả của Zobrist về những gì anh ta tạo ra, Sienna vô cùng kinh hãi. Cô ấy muốn ngăn anh ta. Cô ấy xem thứ virus của anh ta nguy hiểm đến mức không muốn bất kỳ ai tiếp cận được với nó, kể cả Tổ chức Y tế Thế giới. Bà không thấy sao? Sienna đã cố gắng tiêu diệt virus đó, chứ không phải giải phóng nó. Có một bức thư ư? Xin cây hỏi lại, giờ chỉ quan tâm đến điểm mấu chốt. Với mọi chi tiết phải không? Đó là những gì Sienna nói với tôi. Vâng. Chúng tôi cần bức thư đó. Có được các chi tiết, có thể tiết kiệm cho chúng tôi hàng tháng trời để hiểu được cái thứ này là gì và biết cách xử lý nó. Langdon lắc đầu. Bà không hiểu rồi. Khi đọc thư của Zobrist, Sienna rất kinh sợ. Cô ấy đã đốt bỏ nó ngay lập tức. Cô ấy muốn đảm bảo rằng không có ai. Xin cây đập mạnh tay xuống bàn. Cô ta hủy một thứ có thể giúp chúng tôi chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng này sao? Và anh muốn tôi tin cô ta ư? Tôi biết điều đó rất có vấn đề, nhất là căn cứ vào những hành động của cô ấy. Nhưng thay vì trừng phạt cô ấy, sẽ hữu ích nếu bà nhớ cho rằng Sienna có một trí thông minh tuyệt vời và khả năng ghi nhớ đến kinh ngạc. Langdon ngừng lại. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy có thể tái tạo đầy đủ bức thư của Zobrist để giúp bà? Xin cây nheo mắt, hơi gật đầu. Chà, giáo sư, trong trường hợp đó, anh khuyên tôi nên làm gì? Langdon ra hiệu về phía cốc cà phê đã cạn sạch của bà. Tôi gợi ý bà gọi thêm cà phê và nghe một điều kiện mà Sienna đề nghị. Mạch của Sinkei đập nhanh hơn và bà liếc nhìn điện thoại. Anh biết cách liên lạc với cô ta phải không?
Đúng vậy.
Cho tôi biết cô ta đề nghị gì. Langdon nói với bà và xin cây im lặng, suy ngẫm lời đề nghị. Tôi nghĩ đó là một việc rất đúng đắn. Langdon nói thêm. Và bà phải mất gì nào? Nếu mọi thứ anh nói là sự thật, thì tôi xin hứa với anh. Xin cây đẩy điện thoại về phía anh. Xin gọi điện đi. Trước vẻ ngạc nhiên của xin cây, Langdon không ngó tới điện thoại. Thay vào đó, anh đứng dậy và tiến thẳng ra cửa, nói rằng anh sẽ quay lại sau một phút. Ngơ ngác, xin cây bước ra sảnh và nhìn anh bước xải qua khu phòng chờ của lãnh sự quán, mở cánh cửa kính và đi vào buồng thang máy phía trước. Nhất thời, bà nghĩ anh đang bỏ đi, nhưng sau đó, thay vì gọi thang máy, anh lặng lẽ lách vào phòng vệ sinh nữ. Một lúc sau, anh xuất hiện cùng với một người phụ nữ chỉ mới ngoài 30. Xin cây phải mất một lúc lâu mới nhận ra rằng đây đúng là Sienna Brock, người phụ nữ tóc đuôi ngựa xinh đẹp mà bà gặp lúc trước trong ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn. Đầu cô ấy chọc lóc, như thể đã được cạo nhẵn nhụi. Khi vào văn phòng của bà, họ im lặng ngồi xuống ghế đối diện với bàn làm việc. Xin thứ lỗi cho tôi, Sienna nói nhanh. Tôi biết chúng ta có rất nhiều chuyện để thảo luận, nhưng trước tiên, tôi hy vọng bà sẽ cho phép tôi nói điều tôi thực sự phải nói. Xin cây nhận ra giọng nói của Sienna đượm vẻ u uất. Dĩ nhiên rồi. Thưa bà, cô bắt đầu, giọng cô run run. Bà là giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Bà biết rõ hơn ai hết rằng chúng ta là giống loài trên bờ vực diệt vong, một cộng đồng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Suốt nhiều năm, Bertrand Jobrit đã cố gắng liên hệ với những nhân vật có ảnh hưởng như bà để thảo luận về cuộc khủng hoảng đang đến gần. Anh ấy đã tới rất nhiều tổ chức mà anh ấy tin có thể tác động đến sự thay đổi. Viện theo dõi môi trường thế giới, câu lạc bộ Rome, tổ chức các vấn đề dân số, hội đồng quan hệ đối ngoại. Nhưng anh ấy chẳng tìm được ai dám tham gia vào một cuộc thảo luận có ý nghĩa về một giải pháp thật sự. Tất cả các vị đều đáp lại bằng những kế hoạch như giáo dục phòng tránh thai tốt hơn, khuyến khích thuế cho những gia đình quy mô nhỏ và thậm chí bàn cả đến việc chinh phục mặt trăng. Không có gì lạ khi Bertrand mất niềm tin. Xin cây chăm chú nhìn cô, không tỏ ra phản ứng gì. Sienna hít một hơi thật sâu. Tiến sĩ xin cây, Bertrand đã tới gặp riêng bà. Anh ấy nài nỉ bà thừa nhận rằng chúng ta đang trên bờ vực, nài nỉ bà tham gia vào cuộc thảo luận. Nhưng thay vì lắng nghe những ý kiến đó, bà gọi anh ấy là một gã điên rồ, đưa anh ấy vào danh sách theo dõi và xua đuổi anh ấy xuống lòng đất. Giọng Sienna càng lúc càng chịu nặng cảm xúc. Bertrand chết về những người như bà, từ chối mở mang đầu óc để chấp nhận rằng tình cảnh bi thảm của chúng ta phải cần đến một giải pháp không lấy gì làm dễ chịu. Tất cả những gì Bertrand cố làm là nói lên sự thật, và vì điều đó, anh ấy bị tẩy chay. Sienna gạt nước mắt và nhìn xoáy vào xin cây bên kia bàn. Hãy tin tôi biết cảm giác cô độc là như thế nào. Sự cô độc tệ hại nhất trên đời chính là bị cô lập do hiểu nhầm. Điều đó có thể khiến người ta đánh mất niềm tin vào thực tại. Sienna ngừng nói, để lại một không gian im lặng, căng thẳng. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, cô thì thầm. Xin cây nhìn cô một lúc lâu và sau đó ngồi xuống. Cô Brock, bà nói, cố gắng bình tĩnh hết mức. Cô nói đúng, có thể trước kia tôi đã không chịu lắng nghe. Bà khoanh tay trên bàn và nhìn thẳng vào Sienna. Nhưng giờ thì tôi đang nghe đây. Chương 102. Đồng hồ trong đại lãnh sự quán Thụy Sĩ điểm 1 giờ sáng đã lâu. Tập giấy ghi chép trên bàn xin cây giờ là một mớ những dòng viết tay, câu hỏi và biểu đồ. Bà giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới chẳng hề nhúc nhích, cũng không nói gì đã hơn 5 phút rồi. Bà đứng bên cửa sổ, đăm đăm nhìn ra trời đêm. Phía sau bà, Langdon và Sienna đang chờ đợi, ngồi im lặng. Cô nhấp nốt những giọt cà phê Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng. Mùi đất nghiền cùng hạt hồ chăn đậm đặc tràn ngập trong phòng. Thứ âm thanh duy nhất là tiếng rè rè của những ngọn đèn huỳnh quang trên đầu. Sienna cảm thấy tim mình đang đập thình thịch và tự hỏi xin cây đang nghĩ gì sau khi đã nghe toàn bộ sự thật với thực tế trần trụi. Virus của Bertrand là một loại dịch bệnh vô sinh. 1/3 dân số thế giới sẽ không có khả năng sinh sản. Trong suốt quá trình giải thích, Sienna đã chứng kiến đủ mọi sắc thái cảm xúc của Shin Kay, thể hiện rất rõ dù đã cố kiềm chế. Trước tiên, đó là thái độ sững sờ chấp nhận sự thật rằng Zobrist đã tạo ra một loại virus định hướng tồn tại trong không khí. Tiếp đến, bà thể hiện niềm hy vọng khi nghe nói virus ấy không được tạo ra để giết người. Rồi, rất từ từ, vẻ hãi hùng tăng dần khi sự thật được tiết lộ. Và bà nhận ra rằng một bộ phận rất lớn dân số trên trái đất sẽ trở thành vô sinh. Việc biết được loại virus đó tấn công khả năng sinh sản của con người đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cá nhân Shin Kay. Bà Elizabeth, Langdon đánh bạo lên tiếng. Shin Kay từ từ thoát ra khỏi luồng suy nghĩ. Khi đưa mắt nhìn lại chỗ họ, gương mặt bà vô cùng u uất. Sienna, bà bắt đầu nói bằng một giọng buồn bã. Thông tin cô cung cấp sẽ rất hữu ích trong việc chuẩn bị một chiến lược để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Tôi đánh giá cao sự thẳng thắn của cô. Cô biết đấy, các loại virus định hướng gây dịch bệnh đã được thảo luận trên lý thuyết như là một cách khả dĩ để miễn dịch cho đông đảo dân cư. Nhưng tất cả mọi người đều tin rằng công nghệ này còn ở phía trước nhiều năm nữa. Shin Kay trở lại bên bàn làm việc và ngồi xuống. Xin thứ lỗi cho tôi, bà nói, lắc đầu. Ở thời điểm này, với tôi, toàn bộ chuyện này giống như một câu chuyện khoa học viễn tưởng. Không có gì lạ, Sienna nghĩ. Mọi bước nhảy vọt về y học đều luôn như thế. Penicillin, thuốc gây tê, tia X, lần đầu tiên con người nhìn qua kính hiển vi và thấy một tế bào phân chia. Tiến sĩ Shin Kay chăm chú nhìn xuống tập giấy ghi chép của mình. Trong vài giờ nữa, tôi sẽ đến Geneva để nghe cả loạt câu hỏi. Tôi tin chắc rằng câu hỏi đầu tiên sẽ là liệu có cách nào để ứng phó với virus này không? Sienna đoán rằng bà nói đúng. Và Shin Kay tiếp tục. Tôi hình dung ra giải pháp đầu tiên được đề xuất sẽ là phân tích virus của Bertrand, hiểu rõ về nó hết mức có thể, và sau đó tìm cách tạo ra dòng thứ hai của nó, một dòng chúng ta lập trình lại để thay đổi DNA trở về dạng ban đầu. Shin Kay trông không mấy lạc quan khi đưa mắt nhìn Sienna. Liệu có nên tạo ra một loại virus phản kháng hay không, vẫn cần phải xem xét. Nhưng về mặt giả thuyết, tôi muốn được nghe suy nghĩ của cô về hướng tiếp cận đó. Suy nghĩ của tôi ư? Sienna thấy chính mình lại vô thức đưa mắt nhìn về phía Langdon. Vị giáo sư nhìn cô gật đầu, gửi đi một thông điệp rất rõ ràng. Em đã đi đến nước này rồi, hãy nói ra suy nghĩ của mình, hãy nói sự thật đúng như em nhìn nhận nó. Sienna hắng giọng, ngoảnh lại nhìn Shin Kay và nói thật mạnh mẽ, rõ ràng. Thưa bà, giới điều khiển di truyền là nơi tôi cùng Bertrand đã làm việc nhiều năm. Bà biết đấy, bộ gen của con người là một kết cấu cực kỳ vi tế, một ngôi nhà bằng các lá bài. Chúng ta càng điều chỉnh, khả năng chúng ta thay đổi nhầm lá bài và khiến mọi thứ sụp đổ càng lớn. Cá nhân tôi tin rằng cố làm lại những gì đã làm là hiểm họa rất lớn. Bertrand là một chuyên gia di truyền với trình độ và tầm nhìn siêu hạng. Anh ấy đi trước các đồng nghiệp nhiều năm. Đến thời điểm này, tôi không dám chắc có ai đó khác dám tiến vào bộ gen người. Hy vọng làm cho nó luôn đúng người. Thậm chí nếu bà tạo ra một thứ gì đó mà bà nghĩ có thể phát huy tác dụng, thì việc thử nó cũng sẽ lây nhiễm lần nữa cho toàn bộ dân số. Rất đúng, Shin Kay nói. Dường như không mấy ngạc nhiên trước những gì bà vừa nghe thấy. Nhưng dĩ nhiên, có vấn đề lớn lao hơn. Chúng ta thậm chí có thể không muốn phản kháng lại. Những lời nói của bà khiến Sienna ngơ ngác. Tôi xin lỗi. Cô Brock, có thể tôi không tán thành phương pháp của Bertrand, nhưng cách đánh giá của anh ta về tình hình thế giới hoàn toàn chính xác. Hành trình này đang đối mặt với vấn đề quá tải dân số trầm trọng. Nếu chúng ta tìm cách vô hiệu hóa virus của Bertrand mà không có một kế hoạch dự phòng vững vàng, thì chúng ta sẽ chỉ lại trở về vị trí ban đầu mà thôi. Chắc chắn thái độ sửng sốt của Sienna thể hiện rất rõ, bởi vì Sinkay cười nhẹ với cô và nói thêm. Không phải là một quan điểm mà cô nghĩ sẽ nghe được từ tôi phải không? Sienna lắc đầu. Giờ tôi không dám chắc sẽ trông đợi gì nữa. Vậy thì có lẽ tôi lại làm cô ngạc nhiên lần nữa. Sinkay tiếp tục. Như tôi đã nói lúc trước, các nhà lãnh đạo những cơ quan y tế hàng đầu trên khắp thế giới sẽ tụ tập về Geneva chỉ trong vài tiếng nữa để thảo luận về cuộc khủng hoảng này và chuẩn bị một kế hoạch hành động. Tôi không nhớ trong suốt nhiều năm làm việc tại WHO đã từng có một cuộc họp nào lại mang tầm quan trọng lớn lao hơn thế hay chưa. Bà đưa mắt nhìn cô bác sĩ trẻ. Sienna, tôi muốn cô có mặt bên bàn nghị sự đó. Tôi sao? Sienna bật dậy. Tôi không phải một chuyên gia di truyền. Tôi đã nói với bà mọi điều tôi biết. Cô chỉ tập giấy ghi chép của Sinkay. Mọi thứ tôi phải nói đã nằm trên tập giấy của bà. Chưa đủ đâu. Langdon xen vào. Sienna, bất kỳ cuộc thảo luận có ý nghĩa nào về loại virus này đều sẽ cần đến bối cảnh. Tiến sĩ Sinkay và nhóm của bà ấy sẽ cần phát triển một khuôn khổ đạo đức để đánh giá phản ứng của họ trước cuộc khủng hoảng này. Rõ ràng bà ấy tin rằng em là người bổ sung duy nhất có thể giúp ích cho cuộc thảo luận đó. Em e rằng khuôn khổ đạo đức của em sẽ không làm hài lòng WHO đâu. Có thể không? Langdon đáp. Đó chính là một lý do nữa để em có mặt ở đó. Em là thành viên của một thế hệ những nhà tư tưởng mới. Em đưa ra phản đề. Em có thể giúp họ hiểu suy nghĩ của những người có tầm nhìn như Bertrand, những cá nhân xuất chúng có niềm tin mạnh mẽ đến mức họ tự mình giải quyết vấn đề. Bertrand không phải người đầu tiên đâu. Không. Xin cây xen vào. Và anh ta cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Mỗi tháng, WHO lại phát hiện ra những phòng thí nghiệm nơi các nhà khoa học đang thâm nhập vào những mảng khuất của khoa học. Tất cả mọi thứ, từ điều khiển tế bào gốc của con người tới lai tạo những giống lạ, những giống lai ghép không hề tồn tại trong tự nhiên. Thật rất phiền toái. Khoa học tiến bộ nhanh đến mức không ai biết mọi ranh giới được vạch ra ở chỗ nào nữa. Sienna phải thừa nhận như vậy. Chỉ mới gần đây, hai nhà virus học rất được kính nể, Fauci và Kawaoka, đã tạo ra một virus H5N1 biến dị độc lực cao. Bất chấp ý định thuần túy học thuật của các nhà nghiên cứu, công trình sáng tạo mới mẻ của họ có khả năng khiến các chuyên gia an ninh sinh học phải cảnh giác và đã gây ra cả một làn sóng tranh cãi gay gắt trên mạng. Tôi sợ rằng nó sẽ chỉ càng ngày càng tệ. Sinkay nói, chúng ta đang ở ranh giới của những công nghệ mới mẻ đến mức không thể hình dung nổi. Và những triết lý mới nữa. Sienna tiếp lời. Phong trào siêu nhân học sẽ phát triển từ bí mật thành dòng chính thống. Một trong những nguyên lý cơ bản của nó là con người chúng ta có nghĩa vụ đạo đức phải tham gia vào quá trình tiến hóa của mình, sử dụng công nghệ của mình để củng cố giống loài, tạo ra những con người tốt hơn, khỏe mạnh hơn, mạnh mẽ hơn, với bộ não hoạt động siêu việt hơn. Mọi thứ rồi sẽ trở thành hiện thực không xa nữa. Và cô không nghĩ rằng những niềm tin như vậy xung đột với quá trình tiến hóa sao? Không. Sienna đáp lại không chút do dự. Con người đã tiến hóa dần dần qua nhiều thiên niên kỷ, sáng tạo ra những công nghệ mới trong suốt chặng đường đó, xoay khúc cây để tạo ra lửa, phát triển nông nghiệp để nuôi sống bản thân, chế ra vaccine để chống bệnh tật. Và giờ đây, tạo ra những công cụ di truyền giúp điều khiển cơ thể, để chúng ta có thể sống sót trong một thế giới đang thay đổi. Cô ngừng lại. Tôi tin ngành điều khiển di truyền chỉ là bước đi tiếp theo trong chuỗi dài những tiến bộ của con người. Sinkay im lặng, chìm trong suy nghĩ. Cho nên cô tin chúng ta cần dang rộng vòng tay đón nhận những công cụ này. Nếu chúng ta không đón nhận chúng, Sienna đáp, thì chúng ta không xứng đáng với cuộc sống, chẳng khác gì những người ăn lông ở lỗ, chịu rét đến chết vì sợ lửa. Những lời của cô dường như đọng lại trong phòng một lúc lâu, trước khi có bất kỳ ai lên tiếng. Chính Langdon là người phá tan không khí yên ắng. Không phải lỗi thời, anh bắt đầu nói, nhưng dựa trên lý thuyết của Darwin, anh không thể không đặt câu hỏi về mức độ sáng suốt của hành động tăng tốc quá trình tiến hóa tự nhiên. Robert, Sienna nhấn mạnh, ngành điều khiển di truyền không phải tăng tốc quá trình tiến hóa, nó là một chuỗi sự kiện tự nhiên. Cái anh quên mất chính là quá trình tiến hóa đã tạo ra Bertrand Jobrit. Trí tuệ vượt trội của anh ấy là sản phẩm của quá trình mà Darwin đã mô tả, quá trình tiến hóa theo thời gian. Tầm hiểu biết hiếm có của Bertrand đối với di truyền học không phải là một cảm hứng thần thánh vụt đến, đó là sản phẩm của nhiều năm tiến hóa về mặt tri thức của con người. Langdon im lặng, rõ ràng đang suy ngẫm về quan điểm đó. Và là một người tin vào thuyết Darwin, cô nói tiếp, anh biết rằng tự nhiên luôn tìm ra cách kiểm soát dân số loài người bằng dịch bệnh, nạn đói, lũ lụt. Nhưng để em hỏi anh điều này, lần này lẽ nào tự nhiên lại không thể tìm được một cách khác sao? Thay vì giáng xuống chúng ta những thảm họa và thống khổ kinh hoàng, có lẽ tự nhiên, thông qua quá trình tiến hóa, đã tạo ra một nhà khoa học phát minh ra một phương pháp khác hẳn nhằm giảm bớt dân số chúng ta theo thời gian. Không phải những dịch bệnh, không phải chết chóc, chỉ là một giống loài hài hòa với môi trường của mình. Sienna, xin cây ngắt lời. Đã muộn rồi, chúng ta cần phải đi. Nhưng trước khi lên đường, tôi cần nói rõ thêm một điều. Tối nay cô nói đi nói lại với tôi rằng Bertrand không phải là một kẻ xấu, rằng anh ta yêu nhân loại và anh ta chỉ biết tha thiết muốn cứu loài người chúng ta đến mức dám thực hiện những biện pháp táo bạo như vậy. Sienna gật đầu. Mục đích biện minh cho phương tiện, cô nói, trích dẫn lại câu nói của nhà lý thuyết chính trị người Florence khét tiếng, Machiavelli. Vậy hãy cho tôi biết, Sinclair nói, cô có tin rằng mục tiêu cứu thế giới của Bertrand đủ cao quý để bảo đảm cho việc giải phóng loại virus này không? Không khí im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng. Sienna khom người sát lại bàn, nét mặt đầy thuyết phục. Tiến sĩ Sinclair, như tôi đã nói, tôi tin hành động của Bertrand là rất khinh suất và cực kỳ nguy hiểm. Nếu có thể ngăn chặn được anh ấy, tôi đã làm vậy ngay lập tức. Tôi cần bà tin tôi. Elizabeth Sinclair đứng dậy và dịu dàng nắm lấy cả hai tay Sienna. Tôi tin cô, Sienna. Tôi tin tất cả mọi điều cô nói với tôi. Chú thích: Niccolò Machiavelli 1469-1527 là một nhà ngoại giao, nhà triết học chính trị, nhạc sĩ, nhà thơ, nhà soạn kịch, một trong những người sáng lập nền khoa học chính trị hiện đại. Ông được biết đến với các luận thuyết về chủ nghĩa hiện thực chính trị và chủ nghĩa cộng hòa. Ông còn là một nhân vật nổi bật của thời phục hưng Ý, với vai trò đại pháp quan thứ hai của Cộng hòa Florence từ tháng 6 năm 1498. Hết chú thích.